Đệ Tử Quy. Chủ đề hạnh phúc nhân sinh, giảng rõ về Đệ Tử Quy. Giám định Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chủ giảng Thái Lệ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng rõ về Đệ Tử Quy. Tập 10. Thưa quý vị, chúng ta tiếp theo bài giảng trước. Cư hữu thường, nghiệp vô biến. Nên học nghiệp, sự nghiệp và gia nghiệp của chúng ta cần phải xây dựng cho thật tốt, khiến cha mẹ có thể yên tâm. Lúc nãy cũng vừa đề cập đến ngành nghề, cũng nên chọn thích hợp với mình, sau đó tận tâm tận lực phát triển, tuyệt đối không nên đeo đuổi mục tiêu không thiết thực. Rất nhiều người ở trong thời đại này đều muốn mình mau giàu. Thật ra, thiên hạ làm gì có ai cho không bữa cơm trưa nào. Cho nên, khi có ý này, hãy nhớ câu, dục tốt, tắc bất đạt. Thông thường, trong khi họ thay đổi công việc, thật ra tâm họ vô cùng dội dàng, nóng nảy. Khi tâm một người dội dàng, nóng nảy, lựa chọn có đúng chăng, rất khó khăn. Khi họ thay đổi công việc, rất có thể lại khiến cha mẹ bắt đầu lo lắng. Hơn nữa, mỗi lần họ đổi công việc, trên sự thật đối với họ, niềm tin của xã hội đều là một kiểu ảnh hưởng. Dũng đã kinh doanh tốt với một vài người mối, nhưng họ vừa động, ví dụ nói mở bệnh viện. Họ là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện này. Tuy người đến khám bệnh rất đông, nhưng chúng ta thử nghĩ xem. Không chỉ là vì chúng ta y thuật giỏi, mà là bệnh viện có rất nhiều cấp trên giỏi lãnh đạo. Có tổng giám đốc, thành tựu công việc này của chúng tôi. Chúng ta cũng nên nghĩ rằng, ở bệnh viện này một thời gian dài như vậy, trong thời gian này, rất nhiều người thành tựu cho chúng ta được công việc ổn định. Cho nên, không thể chỉ nghĩ đến mình giỏi, cần phải phát triển rộng. Sau đó lập tức mở một nhà đối diện bệnh viện, tự mình làm chủ. Cách làm này có khả năng sẽ mất đi điều gì? Nhân hòa. Lại có thể dẫn đến các đồng sự khác cùng nhau đi mở. Làm người phải làm đâu chắc đó, không nên nông nổi. Tụ quan trọng hơn là tán. Nếu như không có tán, những oán khí này sẽ trở ngại quý vị phát triển sự nghiệp trong tương lai. Khi chúng ta làm đâu chắc đó, khiến những cơ hội này nước chảy thành sông. Tài phú trong sanh mạng tuyệt đối không phải quý vị có thể tranh giành được. Tục ngữ nói, trong số mạng có thì trước sau cũng có, số mạng không có đừng nên cưỡng cầu. Phải thu hoạch ra sao? Quan trọng nhất trước hết phải trồng như thế nào? Mấy tiết học trước, chúng ta cũng có đề cập đến. Nguyên nhân để được giàu có thật sự là phải làm nhiều việc bố thí, cống hiến nhiều cho xã hội. Tài bố thí tự nhiên có thể đạt được của cải. Như ông Lý Gia Thành giàu nhất Hồng Kông, khoản tiền ông ta quyên hàng năm rất lớn. Tôi từng đến diễn giảng ở Sơn Đầu, ông ta là người Sơn Đầu, họ quyên cho rất nhiều công trình công cộng, xây dựng quê hương. Cho nên chúng ta đối mặt với công việc, cũng phải làm đâu chắc đó, không thể làm điều không thiết thực, không thể nông nổi. Vì chúng ta vừa động sẽ tác động tất cả thân hữu bên cạnh chúng ta. Chúng ta làm việc càng vững vàng sẽ khiến họ càng an tâm. Chúng ta xem tiếp câu sau và cùng nhau đọc qua một lượt. Sự tuy tiểu, vật thiện di, cẩu thiện di, tử đạo quy. Vật tuy tiểu, vật tư tàn, cẩu tư tàn, thân tâm thương. Sự tuy tiểu, vật thiện di, cẩu thiện di, tử đạo quy. Kỳ thực, rất nhiều bậc đại thiện đều bắt đầu làm từ việc thiện nhỏ. Rất nhiều người đại ác cũng là tích lũy từ việc ác nhỏ. Lưu Bị có một câu động viên quan ông rất quan trọng. Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm. Đừng tưởng việc ác nhỏ nên cứ làm. Ngôn ngữ hành vi của con cái trong gia đình, quý vị đều không thể cẩu thả, quá tùy tiện, sau này đi ra ngoài sẽ có khả năng phạm sai lầm lớn. Đương nhiên, muốn để bọn trẻ vật thiện di, đầu tiên, phụ huynh chúng ta phải vật thiện di, trước phải làm gương cho con trẻ noi theo. Ví dụ như khi xem tivi có thể gác chân lên trên bàn chăng? Tuy chỉ là một việc nhỏ, nhưng đem đến cho bọn trẻ một mô phạm rất tùy tiện. Ví dụ như lái xe đi. Tôi nhớ ở Thẩm Quyến có một thầy giáo, hôm đó ông ta dẫn theo một em nhỏ hơn 5 tuổi, vừa chạy xe, đúng lúc gặp đèn đỏ. Anh ta liền dừng lại. Em nhỏ này thấy thầy dừng lại liền nói với thầy: "Thưa thầy, thầy không cần dừng, cứ trực tiếp chạy qua sau đó quẹo lại." "Học từ đâu vậy?" "Mẹ đứa bé là cảnh sát." Cho nên việc tuy nhỏ nhưng đừng vì thế mà không làm. Thầy giáo này nghe xong cũng rất có mẫn cảm. Điều này nhất định phải thảo luận với phụ huynh gặp. Con cái chúng ta vẫn chưa có thể phán đoán đúng sai. Chúng ta đã làm mô phạm sai lầm. Điều này thật đáng sợ. Thầy giáo này nói chuyện cũng rất có nghệ thuật. Ông ta đi đến và nói với phụ huynh. Ông nói: "Hôm nay con quý vị dạy tôi lái xe. Dạy tôi lái xe." Mẹ đứa bé lập tức cười to. Trong lòng đã bi. Cho nên thưa quý vị, chúng ta làm phụ huynh không thể biết sai mà vẫn phạm sai. Như vậy thật không tốt. Từ rất nhiều chi tiết nhỏ, chúng ta cần phải có độ mẫn cảm, phải làm gương cho bọn trẻ. Khi quý vị có thái độ như vậy, chắc chắn quý vị đột nhiên cảm thấy đức hạnh và học vấn của con mình ngày càng tăng trưởng. Đối với trẻ con, có rất nhiều chuyện chúng ta cần phải dặn dò, đặc biệt là phương diện an toàn. Chỉ cần những động tác tạo thành sự nguy hiểm cho sinh mạng, nhất định phải thường xuyên cảnh tỉnh. Mà có khi còn không thể chỉ nhắc nhở một lần, cần phải không mệt mỏi. Phương diện nào cần cảnh tỉnh? Các bậc cha mẹ, phương diện nào cần cảnh tỉnh? Đi qua đường. Điều này thứ nhất là an toàn, thứ hai là giữ thái độ có quy củ. Chỉ cần là vấn đề an toàn hoặc là vấn đề giữ quy củ thì nhất định phải tuân thủ. Như thời gian nghỉ hè, thường phát sinh một vài chuyện ngoài ý muốn. Các em nhỏ chơi pháo hoa, tạo thành hỏa hoạn. Chúng hẹn nhau đi bơi, lại không đi thưa về trình, Nên các bậc tổ tông thường nói, lạc bất khả cực, vui qua sanh bi ai. Những điều này nên phải dặn dò từ nhỏ, nếu thường dặn dò bọn trẻ như vậy, độ mẫn cảm của chúng đối với sự an toàn sẽ rất cao. Ví dụ như khi bưng nước nóng, quý vị phải để chúng cẩn thận một chút. Như vậy có thể giảm đi rất nhiều phát sinh ngoài ý muốn. Ngoài việc phải chú ý an toàn chính mình ra, cũng phải nhắc nhở con cái, chỉ cần động tác gây sự nguy hiểm cho người khác, tuyệt đối không nên làm. Khi chúng có thái độ như vậy, thì lúc nào chúng cũng quán chiếu được ngôn ngữ hành vi của mình có gây thương tổn cho người khác hay không. Tôi nhớ có lần đọc được một bài báo, có một đứa bé vì ham đùa, bạn học nó muốn ngồi bàn này, nó lập tức kéo ghế ra khỏi chỗ ngồi. Người bạn không chú ý nên đã ngồi xuống, xương sống rơi xuống đất rất nghiêm trọng, tạo thành chung thân tàn phế, suốt đời tàn phế. Mượn trường hợp này, chúng ta có cơ hội giáo dục nói với học sinh, các em xem, một động tác rất nhỏ gây nên nỗi đau rất lớn cho người khác. Mấy người đau khổ, các em xem, người bạn học này không biết phải mất bao nhiêu túy nguyệt, phải nằm trên giường bệnh. Các bạn nhỏ à, tự mình nằm thử xem, các em chỉ cần nằm 3 ngày thì toàn thân mệt mỏi. Không chỉ mình người bạn đó đau khổ, còn có người đau khổ hơn bạn ấy, là cha mẹ bạn ấy. Nhìn thấy một đứa trẻ nuôi hơn 10 năm, nay trở thành như vậy, mỗi lần nhìn thấy tin rằng đây là một kiểu dày dò. Nên đối với cha mẹ cũng là sự tổn thương suốt đời. Một người không chỉ cha mẹ quan tâm họ, tất cả những thân hữu yêu thương họ đều vô cùng thương tâm. Thế nên các em nhỏ à, các em xem chỉ một động tác nhỏ đã tạo thành nỗi đau cho rất nhiều người. Điều này tuyệt đối không được làm. Nên sự tuy tiểu, vật thiện di, đây là vấn đề về phương diện an toàn. Ở phương diện quy củ, chúng ta cũng phải nói với các bạn nhỏ, cần phải giữ quy tắc. Sự tuy tiểu, vật thiện di, không thể tùy tiện vứt rác lung tung. Vứt rác xem ra chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng khi vứt rác trở thành thói quen, như vậy tương lai không chỉ làm mất mặt gia đình, còn có thể sẽ mất mặt quốc gia. Đã từng nói qua, khi leo núi, nếu quý vị không biết đường đi, thì như thế nào? Trèo như thế nào? Trèo theo chỗ có rác. Điều này xem ra rất dễ dàng. Chúng ta nghĩ sâu sắc hơn. Đó là hành vi bi ai của con người. Không chỉ không có lòng hổ thẹn, đối với đại tự nhiên cũng không biết yêu thương, bảo vệ. Mấy ngàn năm người xưa có như vậy chăng? Có không? Người xưa mấy ngàn năm tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền, thiên di phụ, địa di mẫu, phải yêu thương quý trọng mảnh đất đã trưởng dưỡng chúng ta. Cho nên, dù là vứt rác cũng không thể tùy tiện. Trên mạng Internet, từng đưa 3 bản tin. Trên mạng, thứ nhất, ở cảng Trân Châu nước Mỹ, trên thùng rác đều viết một hàng chữ Trung Quốc. Cảng Trân Châu là nói bằng tiếng Anh, ở trên viết: xin bỏ rác vào đây, viết ở đây, viết cho ai xem. Thứ hai, ở Hoàng Cung Thái Lan, cũng là trọng điểm du lịch có tính quốc tế, ở nhà vệ sinh cũng viết một hàng chữ: đi xong nhớ dội nước. Cũng là viết bằng chữ Trung Quốc. Viết cho ai xem? Viết cho người Trung Quốc xem. Ở Viện Thánh Mẫu Paris cũng viết một hàng chữ Trung Quốc: xin đừng nói chuyện lớn tiếng. Những điều này đều là chuyện nhỏ. Một là nói chuyện, hai là dọn nhà vệ sinh, ba là viết ra. Ba việc nhỏ đã hình thành nên một chuyện lớn. Chuyện lớn như thế nào? Người Trung Quốc đã bị những động tác nhỏ này làm mất mặt trên toàn thế giới. Chúng ta nói với các em nhỏ những điều này, các em đều nói: thưa thầy, vậy thì xóa nó đi. Tôi nói: xóa như thế nào? Một người làm việc sai lầm, người ta nói quý vị bịt miệng họ lại, họ sẽ không nói nữa sao? Quý vị bịt miệng của một người, nhưng có thể bịt được miệng của tất cả mọi người chăng? Không thể. Chúng ta nên cảm thấy xấu hổ, không thể làm mất mặt đất nước mình, nên bắt đầu làm cho tốt từ chính mình. Không nên vứt rác lung tung, phải duy trì vệ sinh công cộng, an ninh công cộng. Thưa các bạn, chúng ta suy nghĩ thêm một chút. Quý vị đã đến Hoàng Cung Thái Lan chưa? Quý vị đều rất có phước báo, đều đã đến đó. Quý vị đã từng đến Paris, nước Pháp chăng? Tôi tin rằng đại đa số người Trung Quốc đều chưa đi. Có thể đi đều là hạng người nào? Lưu học sinh, người giàu có, địa vị xã hội không kém. Có thấy người nông phu ở nông thôn đi viện Thánh Mẫu nước Pháp chăng? Rất ít. Những người đi đều là có địa vị trong xã hội, lại là người học thức cao, hành vi biểu hiện ra đến quy phạm trong sinh hoạt cũng không làm tốt. Điều này nói lên rằng học lực không nói lên là có giáo dục. Học lực chưa chắc đã biết làm người. Giáo dục quan trọng nhất chính là hướng dẫn một người có thái độ làm người, làm việc chính xác mới đúng. Trong trường học nếu không thể dạy điều này, quan trọng hơn nữa chính là giáo dục gia đình. Trước phải cắm chặt căn bản mới được. Thật ra thầy cô giáo ở trường đều dạy rất tận tâm, tận lực. Nhưng vì họ một người phải đối diện với mấy chục em, đích thực không dễ. Duy có phụ huynh tích cực phối hợp nhiều với thầy giáo, hành vi sinh hoạt của con cái sẽ dễ theo nề nếp cũ. Cho nên, ở phương diện an toàn, phương diện quy củ đều nên nhớ. Việc tuy nhỏ cũng không nên tùy tiện. Nếu làm thì cẩu thiện di, tử đạo quy. Chúng ta làm chức trách của con cháu Diêm Hoàng cũng là thiệt thòi. Lúc nhỏ rất sợ người khác nói mình: hành vi này của bạn thật không có gia giáo. Khi nghe đến không có gia giáo, bất luận chúng ta làm gì, lập tức sẽ như thế nào? Trở thành bớt phóng túng. Vì sinh ra sợ hành vi của mình khiến cha mẹ mất mặt, thân hữu thường, di thân ưu. Đức hữu thường sẽ di thân tu. Nên lòng hổ thẹn đối với một người vô cùng quan trọng. Chúng ta xem tiếp câu sau. Vật tuy tiểu, vật tư tàng, cẩu tư tàng, thân tâm thương. Khi trẻ em chúng chưa có thể phán đoán đúng sai, có khi thuận tay lấy cắp đồ vật. Có khi chúng cảm thấy rất vui. Làm cha mẹ dạy dỗ con cái, đích thực phải rất dụng tâm. Vì con cái làm một vài hành vi không tốt, lập tức biểu hiện ở đâu? Trên mặt, chúng sẽ chột dạ. Có một bà mẹ đã phát giác, hôm nay con mình trở về, sắc mặt có khác. Bà liền đến vợ túi sách. Kết quả phát hiện trong đó có mấy trái táo. Kỳ lạ, sao lại có mấy trái táo? Lập tức hỏi con mình. Đương nhiên đứa bé có thể trong một lúc không phản ứng kịp, rất lo lắng, nên lắp ba lắp bập. Sau cùng cũng khai, cùng mấy người bạn học đi qua tiệm trái cây, thuận tay nên lấy. Thật ra, chúng không nhất định muốn ăn. Vài vài người bạn học như tổ ông, không khí đó khiến cảm thấy rất thích thú. Người mẹ này không nói lời nào, lập tức dẫn con mình đến tiệm trái cây. Khi đến, trước là cúi đầu trước chủ tiệm, sau đó xin lỗi họ. Chủ tiệm vẫn đang bận, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bà nói, con trai tôi lấy của quý vị mấy trái táo. Ông chủ này còn cảm thấy không sao. Bà mẹ liền lấy tiền trả cho ông. Sau đó yêu cầu con trai xin lỗi ông chủ. Khi lần đầu chúng phạm sai lầm, quý vị lập tức ngăn chặn. Chúng sẽ ghi nhớ suốt đời, không bao giờ tái phạm. Khi chúng nhìn thấy mẹ cúi mình chuộc tội trước người ta, thật ra trong lòng đứa trẻ sẽ như thế nào? Cảm thấy rất xấu hổ. Nên thân giáo của người mẹ làm thức dậy lòng hổ thẹn, nhục nhã của đứa bé. Bọn trẻ không thể không phạm sai lầm, nhưng chỉ cần chúng phạm sai, chúng ta có thể đúng lúc hướng dẫn chúng. Trái lại, đều là cơ hội giáo dục rất tốt. Có một bà mẹ khác vẫn còn đi dạo nhà sách. Sau khi đi dạo, vì rất nhiều cuốn sổ đều có để một chìa khóa nhỏ. Đứa bé liền cầm chìa khóa. Khi người mẹ đi ra ngoài, phát hiện đã lấy của người ta cái chìa khóa, liền cầm trở lại trả cho cô Thu Ngân. Cô Thu Ngân nói, cái này trả lại cũng không biết để ở đâu, thôi tặng cho quý vị. Lúc đó bà mẹ cũng không lưu tâm nên cầm về nhà. Sau đó đứa con đi học, bà ta đột nhiên phát hiện được con mình thường thuận tay lấy một vài đồ vật của bạn học về nhà. Nên khi con còn chưa phán đoán được đúng sai, chúng là một động tác sai lầm, quý vị không chỉnh sửa nó, có thể về sau chúng sẽ trở thành thói quen. Cho nên làm cha mẹ, khi con trước 5-6 tuổi, nên bỏ nhiều công sức, cẩn thận hướng dẫn, tin rằng những chuyện tốt xấu đúng sai được cắm rễ thật vững chắc. Các bà mẹ thời xưa đều ghi nhớ, giáo huấn con cái phải nhất qua nhất quả, chi phất tham, dù chỉ một quả cây cũng không được tham. bất ti bất hào chi bất cẩu. Tuyệt đối không để con cái tập thành hành vi tham lợi dù rất nhỏ. Tục ngữ nói, lúc nhỏ ăn cắp cây kim, lớn lên có thể cắp vàng. Dạy dỗ con cái, vật tuy nhỏ cũng đừng cất giấu, không nên lấy đồ dùng của người khác. Như vậy lâu ngày sẽ ảnh hưởng rất sâu xa, vì chúng tham, đến sau cùng rất có thể thứ mà chúng muốn, chúng sẽ không từ thủ đoạn để trộm cướp. Nên tập cho con thói không tham, về sau chúng sẽ nuôi dưỡng thành tâm liêm khiết. Liêm khiết vô cùng quan trọng. Thời xưa nói, cử hiếu liêm. Vì sao phải dùng hiếu và liêm để đo lường một người? Có thể phục vụ cho quốc gia hay không? Chúng ta xem. Hiếu đức chi bổn. Căn bản làm người là ở hiếu. Liêm là căn bản của làm việc. Khi có liêm khiết, trong lúc họ làm việc mới không mưu đồ tư lợi cho mình, mới có thể đại công vô tư, làm tốt công việc. Cho nên căn bản làm người và làm việc chính là ở hiếu và liêm. Chính trị của một quốc gia tốt hay không, tốt nhìn từ đâu? Từ liêm hay không? Cho nên liêm chính là căn bản của chính trị. Ngày nay chúng ta thấy, người theo chính trị không liêm khiết, thì dân quốc gia này sinh hoạt sẽ rất cực khổ. Hiện nay xã hội có rất nhiều hiện tượng. Chúng ta thử quay đầu nhìn lại, căn bản đều là vấn đề giáo dục. Vì giáo dục đã lãng quên một thời gian, hiện nay chúng ta báo oán cũng vô dụng. Cần phải bắt đầu từ chính mình, bắt đầu từ mỗi vị phụ huynh, từ mỗi thầy cô giáo, dạy bọn trẻ không tham, trưởng dưỡng lòng liêm khiết cho chúng. Như vậy xã hội của mấy mươi năm sau mới ngày càng tốt đẹp. Khi mấy mươi năm sau xã hội này càng liêm khiết, ngày càng biết hiếu kính cha mẹ, trưởng bối, như vậy tuổi già của chúng ta mới như thế nào? Mới có tiền đồ để nói. Nên công sức của các bậc cha mẹ và của thầy giáo tuyệt đối sẽ không uổng phí. Vật tư tàng, thứ nhất là không tham. Tiếp đến, có khi không phải vật của mình, không nên chiếm làm của mình để mình hưởng thụ, phải biết cách bỏ ra. Sau đó bồi dưỡng con cái có một thái độ khẳng khai. Nếu không, bọn trẻ thích vật gì, tất cả chỉ hy vọng mình ăn một mình. Như vậy, bụng dạ chúng ngày thêm hẹp hòi. Tôi nhớ có mấy em nhỏ cùng đi học. Chúng ở cùng nhau. Trong đó có mẹ của một em đem mấy hộp sữa đến cho con mình. Đem đến đâu cho nó? Đem vào trong phòng. Sau đó nói với con, những thứ này để con uống. Rất sợ các bạn nhỏ khác thấy. Khi con bà uống hộp sữa này, cũng phải như thế nào? Lẹn lẹn lục lục. Không sai, dinh dưỡng này đích thực để cho nó uống. Nhưng đối với nhân cách của nó là ảnh hưởng như thế nào? Tôi tin rằng nó uống mấy hộp sữa đó cũng không thoải mái, trạng thái hấp thu cũng không tốt, vì phải lén lén lục lục. Thầy giáo của chúng rất tỉ mỉ, quan sát được điểm này. Tối hôm đó, liền nói với đứa bé, con có nhiều sữa như vậy, chỉ thưởng thức một mình, không cùng mọi người thưởng thức. Có gì ngon nên chia sẻ với bạn bè, con có đồng ý đem ra để mọi người uống chăng? Đứa bé cũng rất đơn thuần, nó nói được, liền đem tất cả sữa đổ vào trong cái bình. Các bạn học khác đều rất hoan hỷ vì có người mời uống sữa. Sau đó mỗi người rót một ít, một hiện tượng rất vi diệu phát sinh. Thì có người rất bằng lòng bỏ ra, liền thức tỉnh lòng hoan hỷ của rất nhiều người, cũng biết nghĩ cho người khác. Khi sữa rót quá nhiều, các bạn nhỏ này liền nói, được rồi, các bạn học khác vẫn còn muốn uống. Khi mỗi người đều đã rót xong sữa, thì cùng nhau uống. Cho ra, so với nhận vào càng có phước. Vì khi mấy người bạn học này uống, đều cùng nói cảm ơn người bạn này, nên nó cũng rất vui. Tối hôm đó, nó viết nhật ký, liền nhắc đến chuyện hôm nay, mời mọi người uống sữa. Cảm thấy ly sữa đó có mùi thơm rất đặc biệt, uống rất ngon. Khi mẹ nó coi nhật ký của nó, thì ra con mình khẳng khái như vậy. Con cảm thấy mời người khác rất hoan hỷ. Người mẹ đột nhiên cảm thấy phải chăng mình đã làm điều không đúng. Tài tán tác nhân tụ. Con người phải khẳng khái mới có thể được nhân hòa. Nhân sinh và sự nghiệp mới phát triển. Nên khẳng khái không tham của chúng ta đều có thể làm tấm gương tốt cho con. Ngày xưa, có một người tên là Dương Chấn. Dương Chấn thời nhà Hán, ông làm quan rất thanh liêm, thường giúp quốc gia tuyển một số nhân tài tốt, cùng phục vụ cho đất nước. Khi ông làm thái thú ở Đông Lai, đã giới thiệu một người có học tên là Dương Mật, giới thiệu anh ta làm sướng ấp lệnh, cũng là một quan chức. Người này rất cảm tạ ông. Nên một hôm nọ, đã đem một số vàng đến tặng Dương Chấn. Dương Chấn thấy anh ta muốn tặng vàng cho mình, nên nói với Dương Mật. Ông nói, tôi rất hiểu anh, nên giới thiệu anh làm quan. Nhưng tại sao anh không hiểu tôi, mà còn đem vàng tặng cho tôi? Dương Mật nói với ông, điều này không liên quan gì, đây chỉ là một chút tâm ý của tôi. Bây giờ tuyệt đối không có ai biết. Dương Chấn liền nói, sao lại không có ai biết? Trời biết, đất biết, anh biết, tôi cũng biết. Thế nên, phẩm chất của một người từ đâu nhận ra được? Chỗ mà không ai nhìn thấy mới có thể hiển hiện tiết tháo của một người. Sau khi Dương Mật nghe xong, cảm thấy rất xấu hổ, liền ra về. Vì Dương Chấn vô cùng thanh liêm, nên tấm gương này cũng truyền lại cho con cháu đời sau của ông. Con ông là Bỉnh, cháu ông là Tư, cháu tôn của ông là Bưu. Tất cả đều làm quan đến vị trí tam công, đều là quan lớn của quốc gia. Tuy không tham lam vàng bạc, nhưng đã đạt được lớn hơn là công đức và phúc phần. Có câu tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Ngoài hồi báo phước báo, càng quan trọng là gương mẫu của đức hạnh. Cho nên chúng ta cũng cần làm gương tốt cho con. Lại dẫn dắt bọn trẻ, đối với vật công cộng cũng phải yêu thương. vật công cộng không thể lấy dùng riêng. Đây cũng là điểm rất quan trọng. Tôi từng gặp qua rất nhiều người thành công, họ đều đề cập đến. Mới đầu cha mẹ họ làm công chức. Chỉ cần là không phải việc công ty, tuyệt đối không dùng xe công ty đi làm. Thậm chí điện thoại ở nhà cũng không dùng cho riêng mình. Vô cùng liêm khiết, để lại cho con cái ấn tượng rất sâu sắc. Tôi thường nói với các bạn nhỏ, ghế ở trường các em do ai mua? Đồ dùng công cộng trong trường do ai mua? Trẻ con rất đơn thuần, chúng sẽ nói như thế nào? Là hiệu trưởng mua. Chúng tôi hỏi tiếp, tiền của hiệu trưởng từ đâu mà có? Tiền của hiệu trưởng đương nhiên từ... Tư duy của chúng không nhanh nhẹn. Tôi nói, tiền của hiệu trưởng từ đâu mà có? Chúng nói, chính phủ cho. Tiền của chính phủ từ đâu mà có? Từ người nạp thuế. Người nộp thuế có bao nhiêu? Các em nhỏ ở đại lục nói 13 ức. Không nhiều như vậy đâu. Tôi nói, các em đã nộp thuế chưa? Chúng nói, chưa. Ít nhất cũng có số ức người nộp thuế. Nên đồ dùng công cộng của trường như cây ghế này hay bất cứ đồ dùng nào, chúng có bao nhiêu chủ nhân? Số ức chủ nhân. Thế nên nếu ăn cắp vật công cộng là quý vị mắc nợ vô số người. Sau này làm trâu làm ngựa cũng không trả hết được. Cho nên chúng ta hướng dẫn các em, bất cứ vật gì đều có chủ nhân, tuyệt đối không thể vì mình yêu thích mà lấy đi. Vật tuy tiểu, vật tư tàng, cẩu tư tàng, thân tâm thương. Chúng ta xem tiếp câu sau và đọc qua một lượt. Thân sợ hao, lực di cụ, thân sợ ác, cẩn di khứ, thân hữu thương, di thân ưu, đức hữu thương, di thân tu, thân ái ngã, hiếu hà nan, thân tăng ngã, hiếu phương hiền, thân sợ hao, lực di cụ. Cha mẹ thường hy vọng chúng ta, ví dụ hy vọng học nghiệp chúng ta tốt đẹp, hy vọng chúng ta học tập tốt, chúng ta đều phải tận tâm tận lực hoàn thành, thân sợ hão. Nhưng chúng ta phải tư duy một chút, hiện nay cha mẹ rốt cuộc là háo điều gì? Nếu háo của cha mẹ là háo danh, háo lợi, như vậy đối với con cái có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng như thế nào? Có thể con cái cũng ham danh, ham lợi. Khi thái độ này của chúng hình thành, suốt đời của chúng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nên sở thích của cha mẹ phải thích giá trị quan đúng đắn của nhân sinh. Ngày xưa, Sở Dương rất thích thiếu nữ eo thon. Rốt cuộc trong cung rất nhiều thiếu nữ đói mà chết. Trên thích gì, người ở dưới đều làm theo sở thích của họ, nên dẫn đến một nếp sống sai lầm. Một gia đình dẫn sai nếp sống, nhà sẽ sụp đổ. Vua của một nước có nếp sống sai lạc thì nước sẽ mất. Cho nên nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân, nhất gia nhường, nhất quốc hưng nhường. Một người tham ác, cả nước làm loạn. Một vị vua nếu tham tiền tài, kết cục sau cùng rất có thể là phát sinh xung đột với nhân dân. Thời xưa trụ vương sủng ái đắc kỷ. Thật ra vào thời đại trụ vương có hiền thần phò trợ chăng? Có, đương thời rất nhiều hiền thần đều rất có học vấn. Trong đó có một vị gọi là Cơ Tử. Cơ Tử nhìn thấy một động tác, ông ta lập tức nghĩ nhà thương chắc không giữ được. Mới thấy một động tác thôi. Ngày xưa người đọc sách đều có thể học một biết mười. Nhìn thấy một vài chi tiết nhỏ liền có thể liên tưởng đến về sau sẽ có ảnh hưởng không tốt. Vì họ thấy trụ vương tặng đắc kỷ một đôi đũa làm bằng ngà voi. Thưa các bạn, vì sao thấy một đôi đũa ngà voi liền có thể đoán định nhà thương sập mất? Chúng ta sẽ nói nghiêm trọng đến như vậy sao? Chúng ta cần nhắc tỉ mỉ xem. Khi đắc kỷ cầm đôi đũa ngà voi, xin hỏi cô ta dùng ly rượu gì? Có thể là ly ngọc tỳ giá. Khi phối với ly ngọc tỳ giá, xin hỏi nên dùng đĩa gì? Có thể là đĩa dùng kim ngân chế tạo ra. Đĩa dùng kim ngân chế tạo, phải chăng dùng để đựng đậu hũ rau xanh? Phải như vậy chăng? Nhất định là gì? Sơn hào hải vị. Đựng là sơn hào hải vị. Quý vị mặc một chiếc áo sơ mi, quý vị có ở đó dùng sơn hào hải vị chăng? Sẽ mặc như thế nào? Gấm dốc lụa là. Mặc gấm dốc lụa là, ăn sơn hào hải vị, có ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ chăng? Sẽ ở đâu? Cung điện hào hoa. Những thứ này đều cần tiền. Từ đâu mà có? Không ngừng áp bức nhân dân. Của cải xương máu của nhân dân. Cuối cùng, nhân dân nhất định sẽ khởi lên đối kháng với họ. Cho nên, một người tham tàn, một nước sẽ làm loạn. Thế nên ngày xưa các bậc hiền triết, đích thực rất có trí huệ. Họ biết cách phân tích sự vật rất tường tận, có thể nhìn ra sau này có ảnh hưởng không tốt. Sau đó, nhà thương bị Chu Võ Dương lật đổ. Những quân vương của quân khởi nghĩa thời cổ đại, thật sự thì cũng rất nhân hậu. Khi ông ta làm nhà thương bị diệt vong, có phá hoại con dân nhà thương hay con cháu trụ vương chăng? Không hề. Đều quy định chia chia một chỗ, để đời sau của ông ta tiếp tục sinh tồn. Vì quân vương ngày xưa coi trọng là lòng dạ của vua thiên hạ, nên lấy nhân đức phục người. Chiến tranh là bất đắc dĩ. Thời nhà Chu vì có lòng dạ như vậy nên lấy được sự quy thuận của người trong thiên hạ rất nhanh. Nên khi sở thích của các bậc làm cha mẹ là danh lợi, đối với một gia đình cũng ảnh hưởng rất lớn. Người thế gian nói, mục tiêu của đời người chính là cầu phú quý. Rốt cuộc là phú quý như thế nào? Như thế nào là phú? Con người bận rộn suốt một đời chính là muốn hưởng thụ phú quý. Nhưng rốt cuộc họ có hưởng được phú quý thật chăng? Đời sống của con người hiện tại đều bị ngộ nhận. Chúng ta xem những sách trên thị trường có viết như thế nào gọi là thành công. Thành công là gì? Rất nhiều sách với tựa đề làm sao để thành người thứ nhất kiếm được 500 vạn trong cuộc đời, người thứ nhất 1.000 vạn, những loại sách này đều bán rất chạy. Làm sao để quan hệ vợ chồng được tốt đẹp, giáo dục con cái được tốt thì bạn không chạy bằng sách này. Nên điểm chuyên chú của con người đều là tiền. Hình như là cảm thấy khi có tiền thì cuộc sống sẽ tốt đẹp. Nào ngờ dục vọng vừa mở ra thì nhìn không thấy đấy. Có câu tham dục là vực thẳm. Rất nhiều người cảm thấy có tiền gọi là giàu. Thật ra càng có tiền thì càng lo lắng tiền ít đi. Càng có tiền thì khi thấy người có tiền hơn mình, họ lại cảm thấy, ví dụ thấy người ta có 5.000 vạn, họ có được 1.000 vạn, nên cảm thấy rất nghèo. Khi mình có 5.000 vạn, lại cảm thấy người khác có 1 ức, họ lại cảm thấy mình rất nghèo. Người như vậy có giàu chăng? Không có. Nên ý nghĩa của giàu thật sự, người biết đủ là giàu. Biết đủ mới có thể thường là. Khi họ không biết đủ, dù có tiền họ cũng cảm thấy thiếu thốn. Rất thiếu thốn. Tôi từng tiếp xúc với một vài xí nghiệp. Họ nói, xí nghiệp giả dụ không nghe giáo huấn của Thánh Hiền, thì đời này thật sự rất nghèo. Chỉ còn lại là tiền mà thôi. Khi đời người có tiền mà không có trí huệ, tiền có thể là gì? Họa hoạn. Khi có tiền, bên ngoài nhiều sự mê hoặc như vậy, có thể vì tiền bắt đầu chà đạp cuộc đời mình. Từng có một nghiên cứu, các đại xí nghiệp có mấy kết cuộc? Kết cuộc thứ nhất gọi là lao tâm lao lực. Mỗi ngày làm việc rất nỗ lực. Làm việc hơn 8 tiếng, hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhưng đến trung niên, đột nhiên phát hiện mình bị ung thư. Sanh bệnh nghiêm trọng. Nỗ lực suốt 10-20 năm. Đến cuối cùng, cái gì cũng không mang theo được. Đây gọi là lao tâm lao lực. Họ nằm trong bệnh viện, trong lòng có vui gì? Không có gì vui. Tôi nhiều tiền như vậy, không biết vào tay người đàn ông nào. Vì vợ của họ còn rất trẻ. Họ nghĩ tôi kiếm tiền hơn nửa đời người, đến cuối cùng tôi không dùng được. Trong lòng họ cảm thấy như thế nào? Chỉ đấm ngực dậm chân. Kết cuộc này tốt chăng? Không tốt. Nhưng hiện nay có rất nhiều người đích thực là xong về hướng này. Tôi thường nói đời người là mang. Manh. Mang. Ba chữ này là sao? Một chữ có nghĩa là bận rộn. Đây là chữ hội ý. Bên trái chữ tâm. Bên trái chữ dòng. Nói lên tâm như thế nào? Đã chết. Không thể cảm nhận nhu cầu của cha mẹ và vợ con bên cạnh. Mỗi ngày bận rộn không sao nói được. Bận rộn lâu ngày sẽ đi vào giai đoạn thứ hai. Mắt không nhìn thấy. Nên tất cả bổn phận công việc của mình đều quên hết. Chỉ biết kiếm tiền. Để đến sau tuổi trung niên, kỳ lạ, vợ mình sao lại nói chuyện với mình không hợp, con cái cũng không câu thông với tôi. Tôi hết mình như vậy không phải đều là vì cả nhà này sao? Sao cuối cùng lại có kết cuộc này? Họ cảm thấy cuộc đời rất mờ mịt, rốt cuộc tôi đang làm gì? Đây là mang, manh, mang. Rất nhiều phụ huynh bận đến mức con mình học lớp mấy cũng không biết. Thành Long có một lần đi đón, đúng lúc ông ta rảnh, hôm đó không đóng phim, nên đến trường đợi con trai tan học sẽ rất vui mừng. Đợi cả nửa ngày con trai cũng không ra, đột nhiên gặp được thầy giáo của con. Liền bước đến nói, con trai anh đã lên cấp 2 rồi, vậy mà anh còn đến trường tiểu học đợi. Thế nên chúng ta cần hồi tưởng, mục đích nỗ lực thật sự của cuộc đời ở đâu? Không phải chơi trò chơi kiếm tiền, đó không phải mục tiêu nỗ lực thực sự ban đầu. Mục tiêu nỗ lực thực sự ban đầu không phải chính là hy vọng có thể có cuộc sống tốt cho gia đình sao? Thế nên chúng ta cần nhớ rõ mục tiêu của mình, không nên đi đến nửa đường mà không biết phương hướng. Nhưng điều này đích thực không dễ, vì xã hội hiện nay so sánh hiện tượng trên cao quá nhiều. Y phục của người ta mặc đắt hơn tôi rất nhiều, xe họ đi nổi tiếng hơn xe tôi, nên lòng mình bị ảnh hưởng. Vì thế không nên đi giàu mang manh mang. Đây là tình trạng thứ nhất. Tình trạng thứ hai của xí nghiệp là lang đang nhập ngục. Lang đang nhập ngục vì trong quá trình kiếm tiền thường là bí quá hóa liều, xúc phạm quốc pháp. Tôi nhớ lúc đó vừa từ Bắc Kinh đi máy bay về. Trên máy bay nhìn thấy người giàu nhất Nga là Tự. Còn rất trẻ, xem ra ông ta chỉ khoảng trên dưới 40 tuổi mà thôi. Hiện nay trở thành phạm nhân, đã bị nhốt. Cho nên cuộc đời tuyệt đối không nên tham lam. Nên thành tín kinh doanh sự nghiệp, bỏ công sức một cách thật thà, tin rằng sẽ có hồi báo rất tốt. Đương nhiên, phải để con cái sau này không nên bí quá hóa liều. Quan trọng hơn là từ nhỏ nên dạy chúng. Giờ tuy nhỏ, nhưng không được lấy dùng riêng. Dạy chúng liêm khiết, giữ quy tắc. Đây mới là căn bản. Thứ ba, các xí nghiệp cũng kiếm được một số tiền, nhưng khiến thân thể bệnh hoạn. Thường thường có rất nhiều giao tiếp khiến thân thể không tốt. Khi một người trung niên về sau sức khỏe không tốt, như vậy họ hưởng phước được ư? Có thể suốt đời, nửa đời sau đều phải làm bạn với thuốc men. Như vậy cũng không phải là cuộc sống tốt đẹp. Sau cùng các xí nghiệp thành tựu, thành công chính là có thể kiêm bị cả sự nghiệp lẫn gia đình. Đây là hoàn mỹ nhất. Tôi có một bậc trưởng bối, ông ta họ Lô, tôi gọi ông là chú Lô. Trong giới xí nghiệp, ông cũng tương đối thành tựu, từng làm tổng tài của Yamaha. Nhân công có 8 vạn người. Một xí nghiệp tương đối thành công, nhưng ông làm việc rất có nguyên tắc. Ông đề cập đến chỉ cần là trưa chủ nhật, ông nhất định ăn cơm cùng vợ con. Khi ông kiên trì làm như vậy, đem đến cho vợ và con cái cảm nhận là gì? Ấm áp. Ba tôi, chồng tôi rất quan tâm đến gia đình. Thế nên sức đoàn kết của gia đình đó rất tốt. Riêng ngày hôm đó, ông từ chối tất cả mọi giao tiếp. Thật ra khi chúng ta nhận thức được gia đình là quan trọng, tự nhiên chúng ta sẽ tích cực làm, việc là do người làm. Tuyệt đối không nên mượn cớ nói, nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Chỉ cần chúng ta kiên trì thì những người bạn này tự nhiên sẽ điều chỉnh theo nguyên tắc của quý vị. Tiết học hôm nay chúng ta giảng đến đây. Cảm ơn mọi người.